Xin trân trọng kính chào toàn thể các ông bạn chị em đã để thời giờ cùng đến thờ phượng Chúa trong buổi sáng hôm nay. Hoan nghênh một sự Bill Lighty Pacific Association cũng đến nhóm thờ phượng Chúa chung với chúng ta. Xin hoan nghênh tất cả những con cái của Chúa đang ở tại nhà riêng theo dõi ở trên màn ảnh cùng thờ phượng Chúa. Cảm ơn Chúa, tuần vừa qua chúng ta đã kỷ niệm về sự sống lại của Chúa Giêsu của chúng ta. Không có một tôn giáo nào quan tâm đến sự sống lại cả, nhưng Cơ Đốc giáo là tôn giáo duy nhất kỷ niệm về sự sống lại của Chúa. Sự sống lại của Chúa có ảnh hưởng gì đến với đời sống của chúng ta hay không? Tôi có đọc một câu chuyện của một người thanh niên mang tên là Petronai Rokotavaga, 20 tuổi, là một công dân của quần đảo Fiji. Một ngày nọ thì anh đã đi đến Suva, tức là thủ đô của đảo Fiji, để dự lễ tang của chính mình. Vì lý do là anh nghe ở trên đài báo chí thông báo cái ngày đó có một cái lễ tang của một người tên là Petronai Rokotavaga, cho nên anh đi đến đó để mà dự lễ tang. Khi đến nơi thì anh nghe câu chuyện, anh mới biết được rằng có 4 hành khách họ đã đi lậu ở trong một cái chiếc tàu hàng California Star khởi hành từ Fiji đi đến Seattle, Washington của Mỹ vào ngày 4 tháng 3 năm 1994. Và một trong 4 người đi lậu đó khai tên rằng mình là Petronai Rokotavaga. Khi họ bị phát giác ra là họ đã đi vé tàu lậu không có, họ bị bắt và bị giam chung với nhau ở trong một chiếc phòng của cái tàu đó. Tàu chưa có vào được đến đất liền, 4 người này họ đã tìm cách để thoát ra khỏi cái phòng và họ đã nhảy xuống dưới nước Thái Bình Dương để bơi trốn. Nhưng cả 4 đều lạnh quá và chết ở dưới nước. Cái người được mang tên là Petronai Rokotavaga đó được chuyển về ở tại Fiji và làm cái đám tang. Khi anh Petro tới xác định với chính quyền địa phương rằng tôi chính là Petro đây, thì cảnh sát địa phương họ xin lỗi bởi vì những người kia họ không có giấy tờ, họ chỉ khai tên của họ như vậy mà thôi. Có lẽ câu chuyện của Petro là một câu chuyện rất là hy hữu đã xảy ra. Nhưng buổi sáng hôm nay tôi muốn nói với các bạn xem một điều rất là hy hữu đối với mỗi cá nhân chúng ta. Người nào sanh một lần thì sẽ chết hai lần. Người nào sanh hai lần thì sẽ chết một lần. Có lẽ câu nói hơi khó hiểu cho quý vị. Nhưng người nào sanh ra đời một lần có nghĩa là người nào chỉ do cha mẹ mình sanh phần xác ra ở trên thế gian này một lần thì người đó sẽ có hai lần chết. Một lần là chết cái thể xác của mình và một lần là phải chết trước sự phán xét của Đức Chúa Trời. Nhưng người nào sanh hai lần có nghĩa là được cha mẹ mình sanh ra ở trên đất này một lần rồi lại được Đức Chúa Trời sanh lại một lần nữa thì người đó chỉ chết một lần thôi, có nghĩa là chết cái phần xác ở trên đất này một lần, nhưng mà sau đó người đó sẽ sống đời đời. Đây là một điều quan trọng đối với niềm tin của tôi và các ông bạn chị em dựa trên sự sống lại của Chúa Giêsu của chúng ta. Vì vậy, tựa đề bài học buổi sáng hôm nay của tôi là nước Đức Chúa Trời, dựa trên phần Kinh Thánh chúng ta đọc với nhau mà Nicodem đã đến trò chuyện với Chúa. Câu Kinh Thánh chọn làm câu gốc của chúng ta ở trong Luca đoạn 17 câu 21 nói rằng không ai có thể nói kìa nước Đức Chúa Trời ở đây hoặc ở đó, vì kìa nước Đức Chúa Trời ở giữa vòng các ngươi. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa soi dẫn cho chúng ta học với nhau 3 điều trong buổi sáng hôm nay. Điều thứ nhất là điều kiện để thấy nước Đức Chúa Trời. Điều thứ hai là điều kiện để vào nước Đức Chúa Trời. Và điều thứ ba là người sẽ hưởng được nước Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con khao khát nè. Chúng con ao ước linh của Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn cho mỗi cuộc đời chúng con, đầy dẫy trên đời sống của chúng con, chiếm hữu cuộc đời của chúng con, trở thành đồ dùng ở trong bàn tay của Ngài, để Chúa bày tỏ sự sống vĩnh cửu của Chúa trong mỗi chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu đã sống lại để chúng con có niềm hy vọng. Và cảm ơn Chúa, niềm hy vọng mà chúng con có ở trong Chúa sẽ không bao giờ bị mất đi. Chúng con nguyện Chúa giữ cuộc đời chúng con ở giữa thế gian này. Đang khi ma quỷ có thể tấn công cuộc đời của chúng con bằng công ăn việc làm, bằng những lo sợ, bằng bệnh tật, bằng những cái sự khó khăn nào đó trong cuộc sống làm chao đảo niềm tin của chúng con. Xin Chúa cho buổi sáng hôm nay chúng con có thể khẳng định được với Chúa rằng nước của Đức Chúa Trời đang ở trong lòng của chúng con. Xin Chúa dạy chúng con lời của Ngài. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Tôi muốn cùng với quý vị suy gẫm với nhau điều thứ nhất, đó là điều kiện để thấy nước Đức Chúa Trời. Phần kinh thánh trong sách Tin Lành Giăng đoạn 3. Trong giới lãnh đạo Do Thái có một người tên là Nicodem thuộc phái Pharisee. Ban đêm người này đến gặp Đức Giêsu và thưa với Ngài rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những dấu lạ Thầy làm nếu không có Đức Chúa Trời ở cùng thì không ai làm được. Đức Giêsu đáp: Thật vậy, ta bảo ông, nếu một người chẳng sinh từ thiên thượng thì không thể thấy nước Đức Chúa Trời. Nicodem thưa: Người đã già làm sao được sinh ra một lần nữa? Không lẽ trở vào lòng mẹ để được sinh ra lần thứ hai sao? Chúa Giêsu đang nói với Nicodem một điều, đó là thấy nước Đức Chúa Trời. Thấy nước Đức Chúa Trời nghĩa là gì? Thấy nước Đức Chúa Trời có nghĩa là hiểu về nước Đức Chúa Trời đó là gì. Trong vòng quý vị, có bây giờ quý vị thấy cái piano chưa? Có lẽ quý vị làm lên đây và nói rằng có chứ, hoặc là trong đời tôi đã thấy cái piano rồi. Nếu hỏi quý vị diễn tả cái piano thì quý vị diễn tả làm sao? Cái đàn nó có những cái phím đấm. Thưa quý vị, cái đàn keyboard này nó cũng có những cái phím vậy. Nhưng mà hai cái đàn này khác nhau. Khi chúng tôi nói đến cái đàn piano, có nghĩa là chúng tôi phải hiểu được cái cấu trúc của cái đàn piano ở bên trong nó như thế nào. Ở trong đó nó có những cái búa bằng nỉ, mà khi chúng ta đánh cái phím xuống thì những cái búa bằng nỉ đó nó gõ vào trong những sợi dây. Những sợi dây nó to nhỏ khác nhau, nó dài ngắn khác nhau, mà nó tạo ra những âm thanh. Như vậy nói đến cái piano, chúng ta phải hiểu được cái cấu trúc của piano. Nói đến nước Đức Chúa Trời, chúng ta phải hiểu được cấu trúc của nước Đức Chúa Trời là gì. Mà Chúa nói rằng một người muốn hiểu về cái cấu trúc của nước Đức Chúa Trời là như thế nào, muốn thấy được nước Đức Chúa Trời đó ra sao, thì phải có một điều kiện là người đó phải sinh lại từ thiên thượng. Nếu một người không sinh từ thiên thượng thì không thể thấy nước Đức Chúa Trời. Đừng mong rằng chúng ta có thể thấy nước Đức Chúa Trời ở nhà thờ. Đừng mong rằng chúng ta có thể thấy nước Đức Chúa Trời qua sinh hoạt tôn giáo của chúng ta. Một người phải được sự sinh lại từ thiên thượng thì người đó mới có thể thấy nước Đức Chúa Trời. Một giáo sư của người Do Thái tên là Nicodem. Đây là một người giữ một cái vai trò quan trọng trong giới lãnh đạo của người Do Thái. Ông ta cũng là một người Pharisee, và ban đêm ông tìm đến với Chúa. Có nhiều người giải thích rằng có lẽ ban ngày thì ông ta sợ, sợ những người Do Thái khác, sợ những người Pharisee khác lên án, cho nên ông chọn thời giờ ban đêm. Điều đó chúng ta không biết, có thể đúng có thể sai. Nhưng cũng có thể cái thời giờ ban đêm là cái thời giờ mà người ta có được cái thời giờ để nói chuyện với nhau nó dài hơn. Ban ngày ai cũng đi làm, ban ngày ai cũng bận rộn. Nicodem đến với Chúa Giêsu, làm sao Chúa Giêsu có ở nhà để tiếp? Vì vậy ông chọn một cái thời giờ để có thể nói được với Chúa nhiều hơn về những gì mà ông đã được nhận biết về Chúa. Và ông đến, ông trình bày những sự hiểu biết của mình về Chúa Giêsu. Sự trình bày của Nicodem về Chúa Giêsu là một sự hiểu biết có lẽ ít người nhận thức được. Ông nói rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến. Ông công nhận rằng Chúa là đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến. Ngoài ra những cái phép lạ mà Đức Chúa Giêsu làm đó, nếu không phải bởi Đức Chúa Trời thì không thể ai làm được những phép lạ như vậy. Sự hiểu biết của Nicodem là một sự hiểu biết tuyệt vời, nhưng sự hiểu biết đó không thể cứu được con người của Nicodem. Mặc dù là một giáo sư dạy đạo cho tất cả những người khác, và mặc dù có một sự hiểu biết hơn người, nhưng sự hiểu biết của Nicodem không giải cứu được con người của ông. Chúa nói với ông một sự màu nhiệm: Thật vậy, ta bảo ông. Thật vậy có nghĩa một điều mà nó chắc chắn không thể khác hơn được. Cái điều chắc chắn đó là gì? Nếu một người không được sinh lại từ trời thì người đó không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, ở trong thời đại của chúng ta, người ta dựa vào trong khoa học để có thể minh định được về sự hiện hữu của thế giới này. Người ta dựa vào trong triết học để giải thích về nguồn cội của thế giới này. Người ta dựa vào trong thần học để nói lên cái mối tương quan giữa các sự hiện hữu đó. Nhưng tất cả những giải thích của con người không có điều gì là đúng cả. Trong thế giới của chúng ta sống, người ta dùng triết lý để giải thích về sự hiện hữu của đời người trên đất. Người ta dùng khoa học để giải quyết cái nhu cầu, để giải quyết cái cuộc sống hạnh phúc ở trên đất này bằng những phương tiện để con người có thể hưởng thụ được. Người ta dùng tôn giáo để có thể nói về tương lai của đời người. Nhưng thưa quý vị, tất cả mọi sự không có điều gì đem lại sự cứu rỗi cho con người. Bởi vì con người vẫn không thể trả lời được cái câu hỏi là tôi từ đâu mà đến, tôi đến đây để làm gì, và rồi cuộc đời của tôi đi về đâu. Khi Chúa Giê-xu nói với Nicodem rằng thật vậy, ta bảo với ông rằng nếu một người chẳng sinh lại từ thiên thượng, hay là tái sinh theo bản kinh thánh cổ của chúng ta, khi chúng ta nói đến cái chữ sinh lại có nghĩa là sinh một lần nữa hay là tái sinh, điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là trước đó đã được sinh rồi. Một người trước đã được Đức Chúa Trời sinh rồi, và bây giờ Đức Chúa Trời phải sinh người đó lại một lần nữa thì mới gọi đó là tái sinh từ thiên thượng. Tôi và các ông bạn cho em đã được Đức Chúa Trời sinh ra từ lúc ban đầu. Từ đâu? Từ nơi sự sáng tạo mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thế giới này. Đức Chúa Trời đã tạo dựng ra thế giới này bằng quyền năng vô đối của Ngài. Ngài là cha của cả cái thế giới này, Ngài là cha của cả dòng giống là người trải qua bao nhiêu thời đại. Tuy nhiên, có một điều đã xảy ra và nó là mất tương giao giữa trời và người. Từ đó trở đi, con người đã bị xa cách với Đức Chúa Trời, con người trở thành chết. Cái đã làm cho con người chết đó là gì? Thánh Kinh gọi đó là tội lỗi. Vì một con người đã bị tội lỗi làm cho chết, cho nên con người cần phải được sanh lại từ thiên thượng, thì người đó mới có mong là thấy được nước Đức Chúa Trời. Như vậy khi chúng ta nói đến thấy nước Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? Khi Đức Chúa Trời tạo dựng ra Adam và Eva, sự khác biệt của sự tạo dựng nên Adam và Eva với tất cả những tạo vật khác nằm ở chỗ nào? Nằm ở sự hà hơi. Nếu Đức Chúa Trời không hà hơi trong Adam và Eva thì con người có tương giao với Đức Chúa Trời không? Không. Con người có sống đời đời không? Không. Con người có sự sống của Đức Chúa Trời ở bên trong là linh hồn không? Không. Nó sẽ giống như tất cả mọi tạo vật khác. Nếu con người đó không được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, con người có quyền quản trị trên cái thế giới tạo vật không? Không. Ai ban cho con người cái quyền để quản trị trên tất cả mọi tạo vật đó? Đức Chúa Trời. Nếu không có Đức Chúa Trời, con người có được vào trong vườn Eden để ở không? Hưởng những cái cây trái tốt lành từ trong vườn đó không? Không. Con người có được tương giao với Chúa mỗi ngày hay không? Không. Nói cách khác, bởi Đức Chúa Trời tạo dựng ra con người chúng ta, truyền sự sống của Ngài ra, mà con người có một sự tương giao, con người đang ở dưới sự quản trị của Đức Chúa Trời, và được Đức Chúa Trời lập lên để làm thành người quản trị tất cả mọi vật khác ở trên trần này. Thế nhưng, có một sự kiện đã xảy ra, Adam nghe theo lời của Satan cám dỗ, và rồi mất hết. Có thể nói rằng Adam là một kẻ mất nước, mất cái vương quốc của Đức Chúa Trời. Bởi vì đã đánh mất sự tương giao với Đức Chúa Trời đó, đánh mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đó, đánh mất tất cả mọi thứ phước hạnh của Đức Chúa Trời đã ban cho đó. Có phải Adam trở thành một kẻ lưu vong ở trong cái thế giới này không? Phải. Vì Adam đã trở thành một kẻ lưu vong trong thế giới này, sanh ra một dòng giống loài người cũng trở thành kẻ lưu vong trong thế giới này mà thôi. Bây giờ Đức Chúa Trời nói rằng điều kiện để một người muốn thấy là nước Đức Chúa Trời, điều kiện để một người tương giao lại với Đức Chúa Trời, điều kiện để một người được lập lên trở thành kẻ quản trị, điều kiện để một con người nhận được sự sống đời đời với Đức Chúa Trời, thì người đó phải được Đức Chúa Trời sanh lại. Thưa quý vị, có một người nọ có một cái bản tánh thường hay nổi giận, và anh đổ thừa rằng là cái bản tánh mình nổi giận là tại những người xung quanh, họ làm cho mình dễ nổi giận quá. Cho nên anh quyết định rằng tôi sẽ sống biệt lập với mọi người. Anh chọn đi vào trong một cái khu rừng, anh ở tại đó lập một căn nhà, sống xa cách với mọi người để mình không còn nổi giận nữa. Một ngày nọ anh hết nước sử dụng, anh gắn cái đôi thùng nước để đi lấy nước ở dưới suối. Đang gánh đi về nửa chừng như vậy thì cái gánh nó tuột xuống đổ hết nước ra. Anh đi trở lại cái dòng suối của anh múc một đôi nước khác đi trở về nhà. Vừa mệt vừa nặng, về gần tới nhà cái đôi nước nó lại trật ra đổ xuống. Anh nổi giận đạp cái thùng thiết, đập nó một hồi móp méo hết. Khi nhìn cái thùng thiết móp méo, anh tỉnh lại, anh nói ủa, đâu có ai ở đây mà làm cho mình nổi giận. Như vậy nổi giận không phải tại người ta, hóa ra nổi giận là tại mình. Anh trở về lại ở trong cái cuộc sống. Có một người nói với anh về Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu sẽ làm biến đổi cuộc đời của anh. Anh đến với Chúa Giê-xu và tin nhận Chúa Giê-xu. Khi anh tin nhận Chúa Giê-xu, tự nhiên con người anh trở thành mới. Anh trở thành một con người điềm đạm, trở thành một con người hiền hòa, mà anh thấy mình không cần có sự cố gắng nào cả. Vì sao? Bởi vì có một sự sống mới của Chúa Giê-xu đi vào trong cuộc đời của con người này. Con người này đã bắt đầu thấy được nước của Đức Chúa Trời khi con người này nối kết lại mối tương giao với Chúa Giê-xu. Cho nên khi ông Nicodem nghe vấn đề mà Chúa Giê-xu đặt ra, thì ông hỏi Chúa một câu hỏi: người đã già làm sao có thể sinh lại được một lần nữa? Chúa nói một điều mà trí tưởng tượng của một con người dạy dỗ cho người khác, một người đứng đầu ở trong hàng ngũ của những người lãnh đạo, một người học hiểu nhiều về kinh luật ở trong đời cựu ước, không thể hiểu nổi. Tại sao một người đã già làm sao có thể đi vào ở trong bụng mẹ để sống? Cái điều mà ông Nicodem đặt ra là một điều bất khả. Một người trở vào trong bụng mẹ để sanh lại. Ông suy nghĩ đến cái điều của Chúa Giê-xu nói: sinh lại thì phải chui vào bụng mẹ mới sinh lại thôi. Nhưng thưa quý vị, đó không phải là điều Chúa Giê-xu muốn nói. Chúa Giê-xu muốn nói đến cái sự sanh mà do Đức Chúa Trời sanh lại, chứ không phải là do cha và mẹ sinh lại. Nếu con người không hiểu được Đức Chúa Trời đã sanh mình lần thứ nhất, thì con người sẽ không hiểu được Đức Chúa Trời sanh lại mình là thế nào. Nếu con người không hiểu được sự tể trị của đấng tạo hóa tạo ra mình trên đất, thì con người đó sẽ không hiểu giá trị của sự tái sinh mình sẽ có trong Chúa Giê-xu ra làm sao. Vì vậy, nếu như sự sáng tạo của Đức Chúa Trời cho một con người, cho tất cả những vật ở trên đất này hiện hữu từ những cái không có gì, mà nó lại trở thành hiện hữu có thật ở trên đất, diệu kỳ quá phải không? Thì sự tái sinh mà Đức Chúa Trời làm trên mỗi con người nó cũng sẽ là diệu kỳ như vậy. Điều đó trí óc không thể hiểu nổi. Điều đó sự khôn ngoan của loài người không thể lý giải nổi, nhưng nó là sự thật cho những người đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu. Vậy nên xin Chúa ban cho tôi và các anh bạn chị em nhớ đến cái điều kiện mà Chúa nói với chúng ta buổi sáng hôm nay: không sanh lại từ thiên thượng thì sẽ không thấy nước Đức Chúa Trời, sẽ không hiểu được về nước Đức Chúa Trời đâu. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau, Chúa nói về điều kiện để vào nước Đức Chúa Trời. Trước đó Chúa chỉ mới giải thích cho Nicodem về cái chuyện hiểu về nước Đức Chúa Trời làm sao thôi, thấy. Nhưng bây giờ Chúa muốn cho Nicodem biết được bằng cách nào để có thể vào ở trong nước Đức Chúa Trời. Thấy thì chưa hưởng được gì cả, nhưng vào thì mới là thật sự hưởng được điều đó. Nicodem đưa ra cái lý thuyết là: thưa Thầy, một người phải trở vào lòng mẹ để sinh ra sao? Cái câu hỏi của Nicodem nó nói lên được cái sự giới hạn của tri thức loài người trước cái vấn đề mà Đức Chúa Giê-xu đã đặt ra. Tri thức của loài người cứ nghĩ rằng cha mẹ đã sinh ra mình một lần, Vậy thì phải vào trong bụng của mẹ để được sinh lại một lần nữa. Đó là một việc nghe dường như có lẽ hợp lý, nhưng không thể nào làm được. Bởi vì có ai chui vô bụng mẹ để sinh lại một lần nữa bao giờ? Nhưng giả như là lý thuyết của Nicodem là một lý thuyết có thể làm được đi, thì một con người vào trong bụng mẹ rồi sinh ra trở thành cái gì? Cũng chỉ trở thành một con người khác, có cái mặt khác hơn chút xíu, có cái cuộc sống khác hơn chút xíu, có kiến thức khác hơn chút xíu, phái tính khác hơn chút xíu, một cái gì đó nó khác hơn chút xíu. Nhưng có một cái không bao giờ thay đổi, đó là gì? Là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Cái đó không bao giờ thay đổi. Giả như có làm được thì cái đó cũng không thể nào thay đổi được. Một con người do cha mẹ sinh ra thì vẫn cứ là tội nhân ở trước mặt Đức Chúa Trời. Tôn giáo ở trong đời này là những nỗ lực để người ta làm cho cuộc đời của mỗi con người có thể trở thành mới. Nhưng người ta không biết rằng những cố gắng của xác thịt thì chỉ sanh ra bông trái của xác thịt mà thôi. Chỉ có thánh linh vận hành thì mới có thể tạo nên sự sống. Khi Đức Chúa Trời sáng tạo ra cái thế giới ban đầu, Kinh Thánh nói rằng ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Nghĩa là mọi vật mà chúng ta có thể thấy được bằng mắt ngày hôm nay là Đức Chúa Trời tạo nên. Nhưng khi Đức Chúa Trời tạo nên thì thần của Đức Chúa Trời phải vận hành ở trên cái cõi đó. Để làm gì? Nếu Đức Chúa Thánh Linh không vận hành ở trên cái cõi vật chất đó, thì khi Đức Chúa Trời phán rằng đất phải sinh sản cỏ hoa cây cối, đất nó có sinh sản được không? Không. Bởi vì sao? Bởi vì nó không có sự sống. Thần Đức Chúa Trời phải vận hành trên cái cõi vật chất đó, để khi Đức Chúa Trời nói rằng đất phải sinh ra cây cối hoa màu, thì đất nó mới sinh ra cây cối hoa màu. Nước phải sinh ra các loài thủy tộc, thì nước nó mới có thể tạo ra tôm, ra cá, ra các loài thủy tộc. Thánh linh của Đức Chúa Trời phải vận hành trên cái cõi vật chất đó. Vì vậy khi một người bởi cha mẹ để sanh lại một lần nữa thì đó vẫn là một tạo vật chết trước mặt Đức Chúa Trời. Người đó phải được Đức Chúa Trời sanh lại. Mà khi Đức Chúa Trời sanh lại thì Thánh linh phải vận hành trên con người đó. Con người đó mới có sự sống của Đức Chúa Trời. Vì vậy Chúa Giê-xu tuyên bố một điều. Câu thứ 5: thật ta bảo ông, nếu không nhờ nước và Thánh linh mà sinh ra, không một người nào được vào nước Đức Chúa Trời. Con người phải bởi Đức Chúa Trời sinh ra lần thứ hai, nhưng mà có điều kiện để cho con người được sinh ra lần thứ hai để được vào nước Đức Chúa Trời, đó là gì? Chúa nói đến nước và Chúa nói đến Đức Thánh linh. Chúa nói gì ở trong cái hình ảnh của nước ở đây? Khi nói đến nước tức là nói đến cái việc phải được rửa sạch. Con người sau khi Adam đã phạm tội rồi thì trở thành một dòng giống phạm tội. Điều gì có thể rửa sạch tội lỗi của con người? Việc làm chăng? Công đức chăng? Tất cả những cái nỗ lực đạo đức của mình chăng? Tôn giáo chăng? Thưa quý vị, không có điều gì giải quyết được cái tình trạng gọi là chết đi của con người đó. Vì vậy chỉ có một hình thức để làm cho tội lỗi được sạch khỏi con người mà thôi. Đó là kế hoạch về sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban Chúa Giê-xu khỏi xuống thế gian làm người chịu chết trên thập tự giá. Huyết của Chúa Giê-xu ở trên thập tự giá là phương pháp để rửa sạch tội lỗi của con người. Và cái chết này là bản án mà Đức Chúa Trời hình phạt cho cái thế giới này. Vì vậy khi nói đến nước là nói đến sự rửa sạch tội lỗi, mà con người chỉ có thể rửa sạch tội lỗi được là bởi dòng huyết của Chúa Giê-xu mà thôi. Vì vậy cái bản chất tội lỗi làm cho con người bị ngăn cách với đấng sáng tạo mình. Bản chất đó làm cho lòng của người trở thành tâm tối. Người ta tự đi tìm cho mình những cái giải pháp cứu rỗi một cách vô vọng. Họ cố gắng nhưng không đạt được mục đích. Chúa nói rằng phải có nước. Nói một cách khác, phải có huyết của Chúa Giê-xu đổ ra để tha tội. Điều thứ hai là phải có Thánh linh vận hành ở trong lòng của một người. Tôi và các ông bạn xem, khi đã đặt lòng tin nơi Chúa thì chúng ta có lời hứa Đức Chúa Trời ban cho là Thánh Linh của Đức Chúa Trời được ban cho mỗi chúng ta để dẫn dắt đời sống của chúng ta. Nếu con người không nhờ Đức Thánh Linh biến đổi đời sống thì con người không thể kinh nghiệm được. Khi con người được tạo ra ở trên đất thì Đức Chúa Trời phải hà cái sự sống của Ngài vào. Thì Adam đó mới trở thành một loài có linh hồn, nghĩa là một loài có khả năng để tương giao với Đức Chúa Trời và sẽ sống đời đời với Đức Chúa Trời. Nếu không có sự sống của Đức Chúa Trời ở trong con người đó thì con người chỉ trở thành như một con vật, sống một chuỗi ngày tạm bợ rồi chết, rồi vĩnh viễn chết. Nhưng tại vì con người có sự sống của Đức Chúa Trời mà con người trở thành một thứ tạo vật có giá trị để sống đời đời. Linh hồn của con người là vĩnh viễn, là bất tử, là ở trong mỗi con người chúng ta. Có thể đời sống thể xác của tôi và các anh bạn chị em vì cái tội lỗi phải chết một lần, nhưng linh hồn sẽ cứ trở thành bất tử. Vì vậy linh hồn khi đã được Đức Chúa Giêsu ban cho lại một thân thể mới thì linh hồn đó ở với Chúa sẽ được vĩnh viễn gần Chúa hay sẽ vĩnh viễn xa Chúa, đó là sự lựa chọn. Mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời là đấng làm cho con người được sống lại với Chúa, được nối kết lại tương giao đối với Đức Chúa Trời. Có một người thiếu phụ ở Hồng Kông đến ở tại bưu điện để gửi đi một cái gói hàng. Nhân viên bưu điện trao cho bà một cái form để điền vào tên người gửi, tên người nhận, địa chỉ, cái tên vân vân. Sau khi bà điền và trao lại cho nhân viên bưu điện thì cái nhân viên bưu cục đó mới hỏi rằng: xin bà cho biết cái tính chất, cái giá trị của món hàng bà gửi định là khoảng bao nhiêu, để trong trường hợp mà chúng tôi làm mất hoặc là hư hỏng thì chúng tôi có thể đền bồi lại. Thì bà khóc và bà nói rằng: thưa ông, tôi không thể đánh giá được cái gói hàng này, bởi vì đây là hũ tro tàn của nhà tôi. Làm sao đánh giá đây? Mặc dù nó chỉ là tro tàn, không có ý nghĩa gì hết, phải không? Không có giá trị gì hết, phải không? Nhưng tất cả những cái kỷ niệm liên quan tới cái con người mà bà yêu quý nhất đó, bà trân trọng nhất đó, nó ở trong lòng bà khi bà giữ tro cốt đó. Nó là điều không thể định được giá trị, nhưng mà nó trở thành vô giá ở trong lòng của người thiếu phụ này. Vì vậy, khi một người trở thành một người mà Đức Thánh Linh đi vào trong lòng của mình để ban sự sống, đó là một điều mà tôi và quý vị không thể giải nghĩa bằng lời nói đủ. Có thể giải nghĩa được một phần, nhưng không thể giải nghĩa bằng lời nói đủ, cho đến chừng nào chúng ta có cái kết quả của sự biến đổi thể hiện qua đời sống của mình. Nó mới nói được là Thánh Linh ở trong lòng chúng ta là hạt xoài. Vì vậy Chúa nói rằng nếu một người không có sự tha tội, làm tiêu biểu bằng hình ảnh của nước, và nếu một người không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời sống bên trong người đó thì người đó không thể vào nước Đức Chúa Trời. Các bạn chị em thấy được cái điều mấu chốt Chúa muốn đưa ra không? Nếu chúng ta chỉ có sinh hoạt ở tại nhà thờ, nếu chúng ta không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời xác định trong lòng của chúng ta rằng chúng ta thuộc về Ngài, chúng ta sẽ không vào nước của Đức Chúa Trời. Một người được tiếp nhận Chúa, được ban cho Thánh Linh, nghĩa là Đức Chúa Trời phải ngự trị vào trong lòng của người đó để làm sự biến đổi. Điều này không thể giải thích được bằng lời nói, mà giải thích bằng cái lối sống của tất cả các ông bạn kia. Khi nói đến sự sống, đó là cái mà tôi và quý vị không thể sờ mó được. Nhưng chúng ta nhận biết có sự sống hay không là qua kết quả. Chúng ta bắt đầu bước vào mùa xuân. Quý vị có thể nhìn thấy một cái cây khô héo và quý vị nói rằng cái cây này sống hay chết không? Không biết trước. Chờ chừng nào cái cây đó bắt đầu nó ra những cái tược mới, quý vị biết cái cây mình nó còn sống. Nếu nó không ra tược mới coi như nó chết, phải không? Thấy cái kết quả mới biết được sự sống ở phía bên trong. Vì vậy, người nào kinh nghiệm sự sống biến đổi của Chúa Giêsu thì nói lên rằng cái quan hệ gãy đổ của họ với Đức Chúa Trời ngày xưa đã được thiết lập lại. những đặc quyền mà họ đã mất đối với Đức Chúa Trời ngày xưa đã được khôi phục rồi. Cái kế hoạch để họ được ở đời đời với nước Đức Chúa Trời bây giờ đã trở thành một điều chắc chắn. Câu gốc của chúng ta nói rằng không ai nói nước Đức Chúa Trời ở đây hay là ở đó. Kìa, nước Đức Chúa Trời ở giữa vòng các ngươi. Cái chữ giữa vòng các ngươi nó có nghĩa là nước Đức Chúa Trời đang ở trong các ngươi. Vì vậy, chính chúng ta sẽ khẳng định cho mình biết rằng chúng ta có đang được vào nước của Đức Chúa Trời hay chưa? Khi đời sống của chúng ta có những biến đổi mà Đức Chúa Trời thể hiện trong đời sống của mình hay không? Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau, đó là người sẽ hưởng được nước Đức Chúa Trời. Ai là người sẽ được vào nước Đức Chúa Trời để hưởng được nước Đức Chúa Trời? Câu thứ bảy, Chúa nói với ông Nicodem, đừng ngạc nhiên khi ta bảo ông cần phải được sanh lại từ thiên đường. Nicodem là một người đã được giới thiệu, đó là một người trong giới lãnh đạo của những người Do Thái. Tức là ông có một vị trí quan trọng. Ông là một người giàu có, bởi vì khi Chúa Giê-xu đã chết, ông dâng 100 cân một dược, nói lên ông là một người giàu có. Câu thứ 10 nói rằng ông là một bậc thầy của những người Israel, tức là ông đi dạy cho người ta. Cái địa vị có tiền bạc, có kiến thức và có sự hiểu biết, khi ông đến ông nói với Chúa Giê-xu rằng thưa thầy, tôi biết thầy là ai. Nhưng tất cả những điều có đó không có giá trị để cứu Nicodem. Chúa nói với ông rằng đừng ngạc nhiên khi tôi nói với ông nha, ông cần phải sanh lại. Chúa khuyên Nicodem đừng ngạc nhiên, bởi vì Chúa biết rằng Nicodem sẽ ngạc nhiên lắm. Một người như mình mà chưa đủ tiêu chuẩn thì nói đến những người thường làm sao có đủ tiêu chuẩn để được sự cứu rỗi. Chúa nói rằng đừng ngạc nhiên về những điều này, tôi nói rằng ông cần phải sanh lại. Ông cần phải sanh lại, đó là một điều chắc chắn. Ông cần phải sanh lại, đó là một điều bắt buộc. Và việc đó nếu không thực hiện, Nicodem dù là một bậc thầy ở giữa người Do Thái vẫn ở trong chỗ của sự hư mất như thường. Tôi và các ông bạn chị em cảm ơn Đức Chúa Trời. Cảm ơn Đức Chúa Trời vì chúng ta được biết về Chúa Giê-xu. Mỗi năm chúng ta kỷ niệm về sự giáng sinh của Chúa, mỗi năm chúng ta kỷ niệm về sự sống lại vinh hiển của Chúa Giê-xu. Nhưng rồi sự giáng sinh và sự sống lại của Chúa Giê-xu đã tác động như thế nào trong đời sống? Hay nó chỉ là những ngày lễ nhộn nhịp với những bài hát, với những trang trí, với những thứ sinh hoạt, rồi sau đó chúng ta trở về với một cái cuộc sống đơn điệu của mình, đi làm, kiếm ăn, đi chơi, hưởng thụ? Thưa quý vị, nếu đời sống không trở lại đúng với cái mục đích của sự sáng tạo là tôi từ đâu đến, tôi đến đây để làm gì, và rồi tôi đi về đâu, không trả lời được câu hỏi đó, thì đời sống của chúng ta không có liên hệ gì được với Chúa cả. Có một vị mục sư nọ rất là hãnh diện về cái chức vụ của mình. Ông hãnh diện về những công việc mà mình đã làm được ở trong hội thánh của Chúa, được giảng dạy ở nhiều nơi. Một ngày nọ ông nằm chiêm bao, ông thấy mình được đem lên trời và đứng xếp hàng với những người khác chuẩn bị để đi vào cổng thiên đàng. Có một vị thiên sứ ngồi ở tại cái cổng đó để xét từng người, ai được vào, còn ai thì bị trả lại. Có một cụ già mang một bao thật là to, ở trong đó toàn là vàng bạc, tiền bạc thôi. Ông nói rằng là những ngày ở dưới thế này, tôi đã tạo cho mình rất là nhiều giá trị. Nhưng mà thiên sứ nhìn ông cụ và nói rằng, ông ơi, cái áo ông dơ quá, mời ông tránh ra giùm. Tiền bạc không cứu được. Rồi ông thấy có một người già khác lại mang một cái túi đầy dụng cụ ở trong đó, nào là cưa, là đồ, là mọc, sẻn, làm vườn, đủ thứ hết. Ông này nói rằng là, thưa, những ngày ở trên đất tôi là một người làm việc rất là cần cù siêng năng. Thiên sứ lắc đầu, ông ơi, áo ông dơ quá, xin mời ông đi giùm. Rồi có một bà thì vác thêm một cái bao, trong đó có rất là nhiều bao thơ. Đó là những thơ mà người ta đã cảm ơn bà, bởi vì bà đã làm nhiều điều tốt cho thiên hạ quá. Bà nói rằng những ngày ở trên đất tôi làm nhiều việc từ thiện lắm. Thiên sứ nói, nhưng mà áo bà dơ quá, xin bà đi ra ngoài giùm. Rồi lại có một bà cụ đạo mạo khác, vừa lần chuỗi hạt vừa đọc kinh lâm râm, đến nói với thiên sứ rằng ở dưới thế tôi là một nhà tu hiền lành. Nhưng mà thiên sứ của Chúa lắc đầu nói, cụ ơi, áo của cụ sao vẫn dơ quá. Có một người khác đi đến cầm một quyển kinh thánh, nói rằng ở dưới thế này tôi là một người chuyên đi giảng đạo của Chúa. Thiên sứ vẫn lắc đầu nói rằng, ông ơi, áo của ông dơ quá. Rồi phía trước ông một sơ đó có một người mặc chiếc áo sáng, thật là sáng, rực rỡ. Người này đến với thiên sứ và nói rằng, thiên sứ ơi, tôi hoàn toàn tin cậy vào dòng huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra vì cái tội của tôi, và cảm ơn Ngài về sự sống Ngài ban cho tôi. Vị thiên sứ cúi chào, mở cổng ra và mời cái người đó đi vào trong thành thánh vinh hiển. Tới phiên ông mục sư, ông giật mình chưa kịp vào, làm cho ông suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại rằng từ trước tới giờ mình thường hay kiêu hãnh về những gì mình đã làm đó. Nó có cứu mình bằng những cái điều mình đã từng làm và đã kiêu hãnh đó không? Ông học được một bài học rằng chỉ có thể cậy vào trong ân điển cứu chuộc của Chúa Giêsu mà thôi. Không có cách nào khác khi Chúa nói rằng ngươi cần phải sanh lại. Đó là cái đòi hỏi của Đức Chúa Trời cho mỗi con người ở trên đất, mà con người không có một thứ biện pháp nào khác. Tôi phải sanh lại, quý vị phải sanh lại. Đó là tiêu chuẩn bắt buộc cho mỗi con người đặt lòng tin nơi Chúa. Nhiều người ngày hôm nay được nuôi lớn lên trong một thứ truyền thống tôn giáo mà do cha mẹ mình dẫn mình đi đến đền thờ. Chúng ta có thể siêng năng đi nhà thờ, chúng ta có thể làm nhiều thứ công tác khác nhau, cũng có thể có những thứ kiến thức sâu xa về Kinh Thánh, nhưng chưa hề được sinh lại từ thiên thượng. Đây là điều mà tôi và các bạn cho phải xét lại. Thưa quý vị, Chúa nói rằng đừng có nghe ai nói nước thiên đàng ở đây hoặc là ở kia, vì kia nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Điều đó có nghĩa rằng mỗi người trong chúng ta có thể xác định được điều này cho mình. Và nếu chúng ta không xác định điều này cho mình ngày hôm nay, chúng ta sẽ không gặp Chúa trong ngày tương lai. Xin Chúa giúp đỡ để tôi và các bạn cho em có thể xác định được tôi đã được Chúa sanh lại cho mình. Và hiện nay Đức Chúa Trời đang ở trong tôi. Trong thân vị của Thánh Linh Ngài, Ngài khẳng định cho tôi rằng tôi được thuộc về Ngài. Và sự sống của Ngài đang thể hiện ra trong lối sống hàng ngày của chúng ta. Nguyện Chúa ban phước để niềm tin của tôi và quý vị phải nơi Chúa Giêsu không trở thành vô ích. Kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta sẽ đọc chung với nhau câu kinh thánh chọn làm câu gốc của chúng ta, nhắc nhở lại cho đời sống của chúng ta ơn mà Đức Chúa Trời đã ban cho mình. Xin chúng ta cùng đọc. Không ai có thể nói kìa nước Đức Chúa Trời ở đây hoặc ở đó, vì kìa nước Đức Chúa Trời ở giữa vòng các ngươi. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Cảm ơn Chúa vì sự cứu rỗi mà Chúa Giêsu đã hoạch định bằng chính sự chết của Ngài trên thập tự giá và sự sống lại để chúng con được hưởng thụ là điều mà chúng con không thể hiểu được. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời vì đây là phương cách để Chúa cứu cuộc đời của chúng con. Ngài giúp cho chúng con hiểu được điều kiện để chúng con có thể thấy được nước Đức Chúa Trời là gì. Nếu chúng con không nhờ nước và Thánh Linh để sanh lại, chúng con không thể nào có thể được vào ở trong nước đó. Xin Chúa giúp cho chúng con, mỗi người đều có thể xác định rằng bản thân con cần phải được Chúa sanh lại. Nó không bằng nỗ lực của xác thịt chúng con, nó không bằng những cố gắng của con người hay là tôn giáo mà chúng con đang sinh hoạt, nhưng là mối tương giao mà Đức Chúa Trời đã tạo lại trong con trong Chúa Giêsu. Xin giúp cho mỗi chúng con để bản thân chúng con có thể xác mình, rồi tất cả những người thân trong gia đình của chúng con, vợ chồng, anh chị em, con cái, cha mẹ hoặc là những người thân khác của chúng con chưa có Chúa Giêsu, họ cũng có thể được chia sẻ về cái bí quyết, về cái điều kiện để có thể được vào nước thiên đàng và trở thành những người để hưởng thụ thiên đàng đó. Vì Chúa ban ơn cho chúng con và lời của Ngài hướng dẫn cho chuỗi đời còn lại của mỗi người. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin dâng tất cả các ông bà, anh chị em chúng con trong bàn tay Chúa, và Chúa bảo giữ chúng con trước những tấn công của ma quỷ, tước đoạt niềm tin của chúng con khỏi Ngài. Chúng con phó dâng mọi sự cho Ngài với tấm lòng biết ơn và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.